chẳng biết ông già nói riêng với mình hay nói với cô gái nữa. Còn đối với Rêu, đây là lần đầu tiên cô được nghe những lời nói dài như thế từ một người mà trên danh nghĩa là cha cô. Chẳng những nghe lời nói mà còn nghe tiếng đàn của ông. Lời nói đã đành, những tiếng đàn mới thực là tâm tình. Ôi tiếng đàn hôm ấy, sao nó não lòng làm vậy. Tiếng đàn lúc buổi chiều tà, tiếng đàn oi bức của một bầu trời trước cơn giông bão. Ngồi bên cạnh là một cô bé đi tìm cội nguồn, với nỗi tơ vò trong lòng, với những câu hỏi trong đầu óc còn chưa kịp mở ra. Con chó trắng, con chó ma thì nằm dưới đất, con chó cũng như Tư Lự. Nó đặt mõm gối vào hai chân trước. Con chó cũng biết nghe đàn ư? Khi dứt tiếng đàn, ông lão cũng bừng tỉnh. Bấy giờ ông lão mới quay trở về, nói đến tiếng đàn của cô. Tiếng đàn ở khu vực giữa lúc hòa vào tiếng hát là được, còn ở giữa hai chỗ hát, lúc đó tiếng đàn một mình tung hoành ở khu vực cao, đó là lúc người chơi đàn khoe ngón của mình. Tiếng đàn lúc này phải réo rắt, phải uyển chuyển tinh tế, vì giọng hát khi ấy đã dứt rồi. Tiếng đàn chẳng thể nương tựa trốn đùi vào giọng hát nữa. Giọng hát của người đàn càng hay thì khúc lưu không phải càng hay mấy cân xứng. Người ta bảo con có giọng hát họa mi, ta thấy đúng và mừng cho con. Tuy nhiên khúc lưu không thì chưa ổn, con chưa khoe được tiếng đàn. Ông già ngừng một lát rồi tiếp. Con thích giọng cờn. Ta hiểu con thích cái gì là dịu dàng đẹp đẽ. Ta biết con thích sự duyên dáng thanh cao. Trong hát văn có một điệu có tính chất như vậy, nó cũng uyển chuyển, cũng tươi tắn, nghe nó lòng người lâng lâng. Đó là điệu phú. Thế này là phú, thấy chưa? Chính khúc là thế này. Còn biến cách thì có phú bình, phú chênh, phú dựng, phú dồn. Con thích có phải không? Ừ, ta sẽ dạy con. Dạy cái làn chính thôi, học cái chính, sau đó biến cách thì con sẽ phải tự lần mò. Con phải học 3 buổi. Tinh nhanh như con cũng phải 3 buổi. Thế là cái Rêu đi tìm một câu trả lời. Song câu trả lời lại là một bài đàn. Cuộc gặp gỡ giữa ông Chánh và Rêu mãi sau này tôi mới tường tận qua lời kể của Rêu và của ông Lang Khoái. Cụ Chánh, ngoài chuyện là con bệnh thường xuyên, còn là người bạn đồng tuế và tri kỷ của ông Lang Khoái. Chơi với nhau từ lúc để chòm cho đến cuối đời. Lần gặp gỡ cuối cùng của họ vào lúc xóm làng rục rịch đi vào cuộc cải cách long trời lở đất ở chốn thôn quê. Ông Lang nói, hôm ấy, ông ấy xách chai rượu đến. Ông ấy bảo chai rượu này là chai rượu cuối cùng tự tay ông nấu. Rượu cúc được chôn hàng năm dưới đất hẳn hoi. Ông ấy bảo còn vò rượu quý, không uống cũng phí. Ông phải uống hàng ngày, uống thật say. Uống hết vò rượu này thì sẽ cưỡi hạc vân du về cùng tiên tổ. Ông vẫn có một chuyện cứ canh cánh trong lòng. Nhưng đến hôm nay, ông đã hết băn khoăn. Đi được rồi, đi được rồi. Ông ấy cười khà sảng khoái. Nhưng khi hỏi chuyện canh cánh là gì thì ông không nói. Ông ấy chỉ cầm tay tôi lắc lắc và nói lời cảm ơn đã chữa bệnh cho ông ấy khỏi. Tôi đã chữa cho ông ấy khỏi bao nhiêu lần mắc bệnh trong đời rồi. Đâu chỉ có một lần. Tôi nghĩ rằng ông ấy say rồi. Mà đúng là ông già đã say, vì ông lại quay sang một câu chuyện khác. Ông khoe rằng mình vừa mới nhận một cô học trò đánh đàn nguyệt. Cô học trò đặc biệt. Ông chỉ làm mẫu rồi giảng giải sơ qua. Cô ta đã nắm được ngay. Rất xuất sắc. Mà lại đánh hệt như ông mới lạ chứ. Bây giờ thì ông mãn nguyện rồi. Đã có truyền nhân rồi. Ông có thể nhắm mắt được rồi. Lời kể của ông Lang Khoái mờ mờ tỏ tỏ như vậy đó. Còn sau đây là lời kể của Rêu với tôi. Ông Chánh hẹn với em rằng sẽ dạy đàn cho 3 buổi. Xong chỉ đến buổi thứ 2, ông đã bảo rằng thế là tốt rồi, em không cần học thêm nữa. Ông đuổi đi, nhưng em cứ ngồi ì ra. Ông rên rỉ. Thầy đã hết chữ rồi. Con còn muốn gì nữa? Thế là được rồi. Con như thế là thầy hài lòng rồi. Về đi. Kẻo mẹ mày không hài lòng. Về đi. Kẻo rồi rước vạ vào thân. Em vẫn cứ ngồi ì, bởi vì anh biết mục đích của em đâu phải học đàn. Ngồi im mãi, cuối cùng em cũng đánh bạo nói ra. Thầy có hận mẹ con và con không? Trước thì có, bây giờ thì không. Em lại hỏi. Điều thứ hai, con hỏi thầy phải nói thật. Có đúng con là con ruột của thầy không? Điều này làm con rất khổ tâm. Con rất muốn biết. Đến câu này thì ông im lặng một lúc lâu sau mới trả lời. Chuyện ấy chính ta cũng không biết nữa. Nhưng có quan trọng gì đâu hả con? Bao giờ ta cũng yêu con. Bây giờ ta càng yêu con hơn. Bởi vì con đánh đàn rất giống ta. Sao thầy cứ vòng vo mãi không trả lời ý chính? Con hỏi lại, con có đúng là con ruột của thầy không? Ông già như bứt rứt ngập ngừng, để cuối cùng hỏi lại rêu. Thế con đánh đàn như thế nào? Thầy đã chẳng nói con chơi đàn giống hệt như thầy sao? Đúng, nhưng con đánh bằng cách nào? Con đánh bằng tay trái. Họ Nguyễn nhà ta chưa có người nào thuận tay trái. Nhưng dù sao, con vẫn là truyền nhân của ta. Nói xong, ông đứng dậy, ra vườn rồi bảo em. Thầy van con, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Con hãy nghe lời mẹ. Con chó trắng đứng lên sủa như để tiện em. Em trở về nhà cứ ngẫm nghĩ mãi. Lạ chưa? Em nhận được câu trả lời rất là mù mờ. Nhưng kể từ hôm ấy, lòng em hết băn khoăn. Ý em đã quyết. Cuộc gặp gỡ ấy xảy ra khoảng một tháng trước khi đội về. Sau đó ông già không tiếp rêu nữa. Cô đến, nhưng cái cửa lim cài then chặt. Gọi như hò đò, cũng chỉ nghe có tiếng con chó trắng. Con chó ma đáp lại. Mà tiếng sủa lại còn gắt gỏng nữa chứ. Từ đấy, rêu đành hỏi thăm tin tức ông cụ qua cô cháu gái, tức là Hiếu. Một bận, Hiếu đưa cho rêu chiếc dây chuyền bằng vàng. Ông gửi cho cô cái này để làm kỷ niệm. Cô đừng buồn. Trong nhà mình, ông yêu quý cô nhất đấy. Ông cụ nói vậy sao? Không, ông chả nói ra lời, nhưng cháu biết. Bởi vì lần nào ông cũng hỏi về cô, lại hỏi thật tỉ mỉ, và nói về cô, ông lại thở dài. Ngay hôm đội về, ông đã bị bắt. Đến nhà thăm, Du Kích Gác đuổi quẩy quậy. Này cái rêu, mày điên đấy à? Được đội xét cho vào thành phần nông dân là phúc 70 đời rồi. Phải dứt khoát cắt đứt với thằng địa đó em ạ. Mày đừng có lảng vảng đến đây. Không sợ liên quan hay sao? Không sợ đấu tố hay sao? Bà Thêu cuối cùng được bắt rễ. Hôm tố khổ ngoài đình, bà Tố rất hăng rồi ngất đi hàng giờ. Phải giật tóc mai, phải hít nước đái quỷ, mãi mới tỉnh. Từ đấy, anh đội Khoát rất thân với gia đình. Anh Khoát thường xuyên đến nhà bàn công việc, thậm chí có lúc ăn cơm. Bà Thêu lại lấy chai mắm tép đỏ au ra. Bà khoe tài nội trợ, thái những miếng chân giò mỏng như tờ giấy, tìm những quả chuối thật chát, thật xanh, quả khế thật chua, cút rượu thật thơm, thật mềm môi để cho anh đội say đứ đừ. Để rồi sau đó họ cười sảng khoái với nhau. Những khi ấy, rêu thấy lộn ruột. Cô bỏ nhà ra chùa để ngủ với chị Nguyệt, với bà Thầm. Thêu phản ứng tuy không ra mặt, nhưng chẳng có thái độ nào qua mắt được dân làng sọ. Họ bảo, hôm tố khổ ngoài đình, cái rêu nó khóc. Nhưng nó không khóc vì căm thù thằng địa đâu, nó khóc thương cho bố nó đấy. Sao bảo nó không phải con ông lão chánh? Ai biết được chuyện ma ăn cỗ là âm mưu của người ta thì sao? Cũng lạ thật, mà cũng đừng bép xét. Anh đội bình nó lắm đấy. Anh Khoát đến nhà, gọi rêu ra giảng giải. Đúng là cháu chưa dứt khoát, chưa căm thù, chưa giác ngộ giai cấp. Cháu có biết là ta đã bao che cho cháu thế nào không? Cắt đứt tình cảm đau thật đấy. Nhưng có thế mới là giác ngộ. Và có giác ngộ mới tiến lên được trong cuộc đời. Và lại cháu có biết không, người ta bảo cháu không phải con ruột của lão chánh. Càng nhẹ nợ chứ sao? Cháu cứ yên chí đi. Nếu cháu muốn, ta sẽ nhận cháu là con nuôi. Cháu nghĩ cho thật kỹ. Nếu cháu là con nuôi của ta, lúc ấy sẽ chẳng có ai trong làng dám nói ra nói vào nữa. Rêu chẳng nói một lời. Cô lặng lẽ bỏ nhà ra vườn chùa. Bà Thêu thì rên lên. Con ơi là con. Có phúc chẳng biết hưởng phúc. Sao con cứ tự đường quang đâm vào bụi rậm? Đấy là tối hôm trước. Sáng hôm sau, người ta đưa Chánh Long ra đấu điển hình toàn xã. Chánh Long là ác bá, địa chủ cường hào có nợ máu. Ông sẽ bị xử bắn. Tòa án nhân dân được thiết lập trước cửa đình làng sọ. Người ta thiết kế hẳn một cái bục cao, rồi kê bàn, kê ghế lên trên. Đó là nơi quan tòa ngồi. Sau lưng bục, làm giàn giáo để đỡ chiếc phông to màu đỏ chói và những khẩu hiệu màu vàng rực rỡ. Dãy bàn quan tòa ngồi bịt kín đằng trước bằng giấy hồng điều, vì đấu trường chỉ chứa một số người nhất định, mà cuộc đấu lại toàn xã, nên từng xóm phải chỉ định từng người đi dự đấu. 15 xóm, 15 khu vực, cộng thêm một khu vực dành riêng cho gia đình con em các thành phần bóc lột, bọn này cũng phải dự, bởi vì xử án chỉ là xử những tên đầu sỏ mắc nợ máu với nông dân, nhưng còn gia đình chúng, con cháu chúng, phải cho bọn này xem để chúng biết khí thế của nông dân, để chúng hiểu thời của chúng nó đã hết, để mở ra cho chúng một con đường cải tạo. Phải làm tiệt nọc hận thù, không cho chúng dám có lúc nào đó thừa cơ ngóc đầu dậy. Phải làm cho đầu óc chúng nhớ như in điều này: hàng thì sống, chống thì chết. Số người dự chỉ có hạn, nhưng số người đi xem thì đông vô kể, có thể nói gấp đôi số người dự. Hầu hết đám thanh niên, đám trẻ con trong xã đều có mặt. Họ ở vòng ngoài, đám người dự ngồi bệt xuống đất, có hàng có lối, tương đối trật tự. Còn đám đi xem ở vòng ngoài thì đứng, họ ăn nói lao xao, bàn tán đủ điều, nói chung thiếu trật tự. Họ cũng không giác ngộ gì đâu. Đi xem cốt là xem sự tử, giết người, lại giết công khai, tắp lự, có bài, có bản, giết một con bò đã ghê, giết một con người, hẳn ghê gớm lắm. Đây là một dịp hiếm xảy ra, có một không hai trong đời người ta, không đi xem cũng phí. Sự chờ đợi cái nút cuối cùng, tức là cuộc xử bắn địa chủ hôm nay thật căng thẳng. Căng thẳng bởi vì giết một con người là điều dân làng thực tình không ai muốn. Tuy nhiên, trong thâm tâm, đi xem giết người thì ai cũng muốn được mục kích. Đám trai trẻ hỏi lẫn nhau, người bị xử bắn có dãy dụa hay không, có run run co giật hay là chỉ ngất xỉu rồi gục xuống. Khi sắp bị bắn, có được nói lời cuối cùng như trong phim không? Liệu có hộc máu ra đằng mồm? Ở xã này, ai là người cầm súng lục bắn phát đạn ra ân cuối cùng vào thái dương kẻ xấu số? Sao không thấy chôn cột buộc tù tù? Bãi bắn ở đâu? Chung quanh đình, bao nhiêu là nhà, là xóm, người ta sẽ xử lý ra sao? Hay là rồng rắn kéo nhau ra giữa đồng, bắn ở chỗ khác ư? Cách rách thật. Có một người thạo tin rất quan trọng, thì thào rất to với mọi người: anh đội, đã đi 3 đợt cải cách rồi, rất nhiều kinh nghiệm. Các ông có thể tưởng tượng được không? Anh ta chỉ tay ra cây muỗm cổ thụ rồi giải thích: bãi bắn chính là cây muỗm ấy. Ta sẽ từ từ treo địa chủ lên cây. Bao giờ kẻ từ tù leo lên đến cành ngang kia thì những người du kích sẽ bắn. Súng chĩa lên trời nên tất cả đầu đạn ra khỏi nòng đều bay vào không khí. Nếu viên nào không trúng mục tiêu, nó sẽ bay hết tầm rồi rơi xuống cánh đồng sau đình, chẳng còn sợ đạn lạc vào ai cả. Cả đấu trường đều ồ lên thán phục. Người ta khen anh đội nghĩ ra cách bắn thật tài tình. Ông trưởng thôn dẫn đầu đoàn người thuộc thành phần linh tinh vào bãi đấu. Cái đoàn tạp nham chúng tôi chẳng thuộc tầng lớp bóc lột, nhưng cũng không được trong sạch. Đoàn gồm những người trong chùa, sư cụ, sư bác, bà thầm, chị Nguyệt và tôi, còn có thêm hai ông thầy cúng, xem bói, cùng mấy bà đồng đều ở xóm bên cạnh. Ông trưởng thôn hỏi đội trưởng Khoát: cái nhóm mê tín dị đoan này thì xếp cho ngồi ở đâu hở anh đội? Cho họ ngồi bên cạnh bọn địa chủ. Thế là sư cụ và tôi được ngồi gần hàng đầu, được nhìn rõ bàn xử án của tòa án nhân dân, mà cũng rất gần chỗ quỳ gối của những địa chủ gian ác. Chéo trước mặt chúng tôi là đoàn thiếu nhi gõ trống inh ỏi. Tôi ngồi nấp sau lưng thầy tôi. Tôi bắt chước sư cụ, nhắm mắt lại, thầm đọc kinh trong lòng, để cho những tiếng trống náo động kia bật lặng trong tâm hồn. Tôi đang cố gắng tập trung, đi tìm sự tĩnh lặng trong cái ngoại cảnh hỗn độn náo nhiệt ấy, thì có người chen lấn đến ngồi cạnh tôi. Mở mắt ra, thấy rêu. Cô gái ấy ngày thường trông đã mỏng manh xanh mướt, hôm nay trông càng mảnh mai hơn. Tôi hỏi thầm, sao mắt thâm quầng thế kia? Cô ốm phải không? Cô gái không trả lời, chỉ giơ ngón tay lên miệng ra hiệu đừng nói. Tôi hất đầu lên bàn các vị quan tòa, nơi ấy có mặt bà Thêu, rồi hỏi tiếp. Bà Thêu là quan tòa, sao cô lại ngồi chỗ này? Đây là chỗ ngồi của địa chủ và những thành phần không trong sạch khác. Lúc ấy, rêu mới khẽ trả lời. Thế chú không biết sao? Em là con địa chủ. Nhưng chú An đừng nói nữa, kẻo người ta lại xua em ra khỏi đây. Mới lại, em muốn được nấp bóng sư cụ. Sư cụ vô úy của chúng tôi đang ngồi ở tư thế tọa thiền. Cụ ngồi lưng thẳng, hiền hòa và nghiêm trang. Cái áo nâu bạc rộng thùng thình, không tỏa ánh hào quang, nhưng cũng đủ để cho hai đứa trẻ chúng tôi giấu mặt, nấp bóng. Chúng tôi không muốn đối mặt với anh đội Khoát. Khi ấy, anh Khoát đang đứng sững trước sư cụ. Không biết có phải tư thế trang nghiêm của cụ hay con mắt đầy tự lực của cụ đã thu hút anh, nên anh không nhìn thấy tôi và rêu đang núp sau lưng cụ. Anh Khoát uy nghiêm nói với thầy tôi, cụ phải nghiêm túc khi nhân dân đấu tranh, ráng mà tiếp thu học hỏi tinh thần của Bần Cố Nông. Tôi biết các vị thầy chùa hay lần chẳng hạt trong những lúc như thế này. Tôi nhắc để cụ nhớ, hôm nay không lần chẳng hạt. Rồi anh quay sang đám con cái gia đình địa chủ, còn các người cũng xem mà nhớ lấy. Phải tuyệt đối đầu hàng nông dân thì may ra còn con đường sống. Còn tên ác bá nào lọt lưới ta cũng không tha đâu. Hãy trông cái gương tày liếp mà cố gắng cải tạo. Nói xong, đội trưởng Khoát đi nhanh về phía khán đài, leo lên bục cao, đọc bài diễn văn phóng tay phát động quần chúng. Anh hùng hồn nói ý nghĩa của cuộc cách mạng long trời lở đất này. Từ nay sạch bóng những quân bóc lột, từ nay người nông dân làm chủ ruộng đất. Anh nói lời đanh thép, bàn tay xòe ra chặt mạnh những nhát chém vào không khí. Đám đông chợt rẽ làm đôi, du kích áp giải địa chủ ác bá đầu tiên ra đấu trường. Đó chính là Chánh Long, tiếng hô dậy long trời lở đất. Đả đảo địa chủ cường hào gian ác Nguyễn Văn Long, nợ máu phải trả bằng máu. Mọi chuyện được diễn ra theo đúng kịch bản đã định trước. Những ai sẽ ra đấu, ai tố thế nào, ai sẽ ngất ra sao, hầu như dân làng Sọ đều đã biết trước tất cả. Bởi vì anh đội bồi dưỡng cốt cán ra sao, người ta đã rõ trong những cuộc tập dượt tranh đấu trong xóm. Địa chủ đang bị trói giật cánh khủy, quỳ giữa đấu trường. Ông già với cái đầu bạc phơ cúi gằm. Người ta xỉ vả, hò hét. Tiếng khóc xen lẫn tiếng hô vang dậy trời đất. Sát khí tỏa ngất trời cao. Những bộ mặt người đỏ rực, phừng phừng lửa hận. Bệnh căm thù lây lan khắp đấu trường. Người ta moi móc ra những thái độ mà có lẽ ông già không có. Những thái độ mà chỉ có những bộ óc sưng tấy lên mới có thể tưởng tượng ra được. Sao mặt lão già cứ căng căng ra thế kia? Nó quen thói ăn trên ngồi chốc, khinh bỉ nông dân. Đến nước này rồi mà lão vẫn thế. Sao không vả vào mặt nó? Sao không dìm đầu nó xuống đất đen? Đả đảo địa chủ ngoan cố. Có bà còn nắm bộ râu dê của ông già kéo ngẩng lên để nhìn vào đôi mắt tê dại như đã mất hết thần hồn, rồi nhổ vào mặt ông lão. Khốn khổ, nước mắt cộng với mũi dãi của người đàn bà làm địa chủ Long chẳng nhìn thấy gì cả. Ông lão muốn lấy tay dụi mắt, nhưng hai tay đã bị trói ngược ra đằng sau. Khi ấy đội Khoát lại gần kéo người đàn bà ra. Ông lão lại van. Con lạy ông đội, con xin ông đội, cởi trói cho con một lúc thôi, để cho con được lấy tay chùi mặt. Con muốn mắt mũi con sạch, con muốn được nhìn tất cả trước khi con chết. Anh đội Khoát ghé vào tai lão nói một câu gì đó, rồi lấy mảnh giấy báo mà ai đó vứt lăn lóc trên đất. Bằng mảnh giấy bẩn thỉu đó, anh lau mặt cho lão. Anh quệt thì đúng hơn, quệt rất mạnh, quệt đi, quệt lại ngang con mắt, quệt mấy lần. Mảnh giấy cứng quét trên mặt chắc là đau lắm, nhưng dù sao, nó cũng đã lấy đi hết những thứ nhơ bẩn trên mặt lão. Chắc là lão đã nhìn ra mọi vật, tôi chắc vậy. Vì tôi thấy đôi mắt mờ đục của lão đảo quanh như muốn đi tìm những gương mặt nào đó. Rêu ngồi cạnh tôi, vẫn gục đầu nấp bóng sư cụ. Từ lúc nãy, rêu chẳng nhìn ra chung quanh. Tôi chỉ thấy cái đầu rêu rung rung khi đấu trường vang lên những tiếng the thé hận thù. Đến lúc này, tôi mới vỗ vỗ vào lưng cô. Tôi không nói, nhưng trong lòng tôi muốn bảo, rêu ơi, hãy ngẩng lên. Có lẽ ông cụ Chánh muốn nhìn mặt cô đấy. Rêu ngẩng đầu lên, ngó đầu ra khỏi lưng sư cụ. Đôi mắt cô long lanh những giọt nước. Không biết ông già có nhìn thấy cô không? Có nhìn thấy cô bé mà có lần ông đã nhận là truyền nhân của mình không? Hay đó chỉ toàn là do tưởng tượng của tôi? Chỉ biết rằng người tử tù già nua ấy đưa con mắt đi rất chậm. Đôi con mắt mờ đục nhưng hau háu lia một vòng quanh mình như muốn ghi lại cái cảnh tượng thật kỳ dị, thật bi thảm của đời mình. Tôi rất tin vào thuyết luân hồi. Ông già vận rủi ấy ghi lại quang cảnh này để làm gì nhỉ? Mang nó sang kiếp sau ư? Tôi cứ nghĩ người ta quên nó đi còn chẳng được. Cái điểm nút người ta chờ đợi đã đến. Đội du kích xếp thành vòng tròn, đuổi mọi người giãn ra, tạo thành một khoảng trống rất rộng chung quanh cây muỗm cổ thụ. Có một cành đâm ngang, cành cây đó to lớn vạm vỡ như cánh tay lực sĩ khổng lồ, để có thể treo người trên đó mà không suy xuyển. Sợi dây thừng được treo vào cái ròng rọc đã buộc sẵn trên cành cây ngang. Ông già địa chủ long bị trói cả chân lẫn tay. Anh du kích hỏi ông già bằng cái giọng trống không: muốn gần ngoặt lên trời hay quay mặt xuống đất? Ông già trả lời rất điềm tĩnh: các ông treo thế nào cho tôi được nhìn thấy xóm làng khi chết? Như thế tức là địa chủ chánh long bị treo ngược cái lưng bán cho trời, cái mặt cúi xuống đất, tức là vẫn theo tư thế của người nhà quê đi cày. Ba người du kích đã bắt đầu làm công việc kéo dây. Ông già địa chủ từ từ được nhấc lên khỏi mặt đất. Khi thân hình ông chạm vào cành cây, người ta mới thấy cái tư thế ấy thật ngược ngạo. Cái bụng cong thõng xuống, hai cửu tay kéo lên khỏi lưng, trông như hai cái càng châu chấu. Cái thân người, đôi chân, đôi tay bị trọng lượng kéo xuống nên coi gần như bất động. Chỉ còn cái cổ, cái đầu là vẫn tự do hoạt động. Ông già cố vươn cổ ra, cất đầu lên. Bộ râu dê của ông được gió phơ phất. Gió lại thổi xuôi, nên mớ tóc bạc chạy xuôi ra phía sau. Cái tư thế ngạo ngược thế lại hóa hay. Trông ông già như đang bay. Và nhìn ông lúc này, rồi ngẫm nghĩ, tôi mới hiểu tại sao ông lại xin được treo như thế. Nếu như treo theo cách nằm ngửa, tức là khi chết, ông già sẽ được nhìn tán lá. Và qua những kẽ hở được loáng thoáng thấy bầu trời xanh. Kể ra, nghe chữ tán lá và trời xanh, ta thấy có vẻ đẹp. Nhưng thực ra, cái chết ấy bí bách quá. Đằng này ông già chọn cách khi chết nhìn xuống đất. Cứ tưởng cách bị treo một cách ngược ngạo như vậy thì khó coi và tầm thường. Thực ra, cách chết ở tư thế này có cái hay là khi chết vẫn nhìn được đồng ruộng, xóm làng. Dù thế nào, ông Chánh Long vẫn là người nhà quê. Dù là địa chủ, ông ấy vẫn là nông dân. Dù sao thì những mái nhà lợp rạ kia cũng vẫn gắn bó với ông lão lắm chứ. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào ông lão và ngẫm nghĩ, ôi chao, bị treo giật cánh khủy, có thể mỏi lắm chứ, đau đớn nữa chứ. Đau thì đau, ông lão vẫn cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn cho thật xa. Tôi biết phía ấy là căn nhà của ông. Tư thế ngược ngạo này quá bất tiện, phải vươn hết sức cái mặt mới ở tư thế thẳng dọc, để có thể từ trên cao nhìn thấy những mái nhà ngói thâm nâu lô xô. Đó là nơi ông sinh ra, để có thể nhìn thấy một hàng tám cây cau liên phòng nổi tiếng của gia đình ông. Chúng như tám người hầu trung thành, luôn đứng sừng sững trước sân nhà ông. Tám cây cau được trồng khi ông mới sinh, có phải những tàu cau đang vẫy gió không? Chúng run rẩy trước gió hay chúng đang nói lời từ biệt với ông già xấu số? Tôi đang mải suy ngẫm liên tưởng thì có tiếng hô vang trời: đội du kích chú ý, chuẩn bị bắn. Khu đấu trường đột nhiên im phăng phắc. Chưa có xác chết mà lũ quạ đã ngửi thấy mùi tử khí. Có đàn quạ đen đang đậu trên ngọn cây gạo cao chót vót và cất tiếng kêu. Mặc dù tôi đã biết trước, nhưng khi loạt đạn đầu tiên nổ vang, tôi vẫn giật mình và nhắm mắt lại. Tiếp theo là loạt đạn thứ hai, rồi thứ ba. Chỉ đến khi tất cả hoàn toàn im lặng, tôi mới dám mở mắt ra. Ở phía dưới nhìn lên, cái xác ông già vẫn còn run rẩy, những run rẩy cuối cùng như những làn sóng cứ từ từ yếu dần rồi tắt lặng. Mới đầu, người ta còn hò reo. Tuy nhiên, chỉ một lát thôi, tiếng reo bỗng bặt. Cuối cùng là lặng ngắt, giống như một cuộc lên đồng. Khi tiếng trống, tiếng đàn của người cung văn im tiếng, khi ấy con người như bừng tỉnh. Khi nãy, đầu óc con người còn sưng tấy lên, ai ai cũng hau háu nhập vào cuộc hành hình. Còn bây giờ, khi nhìn vào cái xác thảm hại, rũ rượi, con người ta đột nhiên như tỉnh khỏi cơn ác mộng, chợt cảm giác ớn lạnh. Cái ớn lạnh thấm vào xương tủy và kéo theo nó là sự xấu hổ. Mới đầu, cảm giác ấy còn mơ hồ. Nhưng càng ngẫm cho kỹ, thì nỗi xấu hổ càng thấm thía, cứ tưởng như cả bản thân mình cũng đang vấy bẩn. Mặc dù nhìn đôi bàn tay, thấy chúng hoàn toàn sạch sẽ, người ta thấy treo mãi cái xác trên cành cây không tiện, người đi dự dần dần lảng ra hết. Người bắt buộc phải có mặt cũng quay đầu đi, hay cúi đầu xuống, trước cảnh tượng bi thảm đã chuyển thành ghê rợn. Đội trưởng Khoác liền cho hạ cái xác xuống đất. Trong cái im lặng phăng phắc của pháp trường, bỗng nhiên có tiếng nức nở rất to. Tiếng khóc làm mọi người sửng sốt. Kẻ nào dám có gan cóc tía, dám khóc lóc xót thương cho tên địa chủ đầu sỏ, tên ác bá điển hình phải mang đi xử bắn đầu tiên thế nhỉ? Mọi con mắt bỗng đổ dồn hết cả vào chỗ tôi ngồi. Khi rêu đứng lên, hai tay bưng lấy mặt, bước về phía cái xác Chánh Long. Không biết cô ta đã chuẩn bị từ lúc nào mà trên đầu cô đã chít một vành khăn tang trắng toát. Ới cha ơi là cha ơi! Cô sụp xuống lại, rồi ôm lấy xác ông già. Mới đầu tất cả mọi người đều ớ ra, lặng đi, không kịp phản ứng. Phải một lát sau, bà Thêu mới từ trên kỳ đài bước xuống quát mắng con gái. Còn anh Khoát thì lớn tiếng sai Du Kích. Anh em, hãy lôi nó ra và mang xác lão địa ra hố chôn mau. Rêu lăn xả vào và khóc rất to. Du Kích phải ôm ghì lấy cô, mặc dù cô dãy giụa, khóc lóc cho đến lúc gần như ngất đi. Rồi người ta phải khiêng cô đi, khiêng ra thật xa, để không ai còn nghe được tiếng khóc. Người ta xì sầm. Có chuyện lạ đời thế nhỉ? Mẹ thì làm quan tòa đấu tố chồng, con thì khóc lóc thảm thiết, dám nhận cha trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Dù sao, cũng có một vành khăn tang cho vong linh ông lão đỡ tuổi. Khi mấy anh Du Kích bọc ông già vào cái chiếu khiêng ra hố chôn, rêu không có mặt. Chỉ có con chó trắng, con chó ma chẳng biết từ chỗ nào bỗng xuất hiện. Nó lũn cũn đi theo xác ông chủ ra tận huyệt. Sau đó chẳng ai trông thấy nó đâu. Chó ma đã biến đi chăng? Về đến chùa, tôi mới hiểu tại sao trong đấu trường người ta xếp chỗ ngồi cho nhà chùa ở cạnh chỗ gia đình địa chủ. Thì ra chúng tôi bị nghi là phần tử phản động. Theo sự suy luận của anh đội Khoát, tất cả địa chủ và phản động đều có mối liên hệ với nhau. Sư cụ Vô Úy là bạn đồng môn chữ Nho với Chánh Long, còn là sư huynh của ông Trần. Ông Trần là sư phá giới. Ông Trần và bà Nấm, vợ ông, là Việt Nam Quốc Dân Đảng, chui vào hàng ngũ cách mạng để từ trong phá ra. Vậy đây là tổ chức phản động nguy hiểm. Chúng liên kết những phần tử bóc lột, phản động, tôn giáo để chống đối cách mạng. Chánh Long đã bị tiêu diệt. Ông Trần thì còn được bao che. Mụ Nấm thì nhân sơ hở đã trốn biệt. Bây giờ ở xã chỉ còn sư Vô Úy. Vậy nên ngay buổi chiều hôm bắn Chánh Long, Du Kích đã dùng cái cùm cây cau cùm chặt thầy tôi lại. Riêng cá nhân tôi cũng bị cùm vì bị nghi làm liên lạc cho tổ chức phản động. Bà cụ Thầm vừa già vừa điên điên rồ rồ chẳng ai nói làm gì. Chị Nguyệt tôi được coi như vợ của liệt sĩ Hải nên không liên quan gì. Sư bác Khoan Độ xin được bị bắt để đi theo hầu hạ thầy, nhưng anh đội Khoát không nghe. Chúng tôi đã xét kỹ trường hợp sư bác. Tuy ở chùa, ở gần phản động, nhưng không bị ảnh hưởng. Có công giết thằng Tây Lai Ác Ôn, đội cải cách đồng ý cho ở lại giữ chùa sau khi đưa sư phản động lên nhà giam đoàn ủy. Mới đầu, Du Kích định giam hai thầy trò tôi ở tòa thượng điện. Nhưng Du Kích nghiên cứu, thấy tòa thượng điện mênh mông, trống trĩnh quá. Họ rút kinh nghiệm việc hai mẹ con bà Nấm trốn thoát, thấy chỗ tạm giam không cần rộng, chỉ cần diện tích hẹp, cốt yếu chung quanh phải xây bằng gạch kín đáo, vững chắc, và người gác không phải gác ngoài cửa, mà phải ở gần tội phạm, luôn nhìn thấy tội phạm. Như vậy, nhà tổ chính là nơi tạm giam thích hợp. Anh Du Kích châm lửa vào bấc ở cái đĩa đèn dầu lạc. Ở làng Sọ, hầu hết mọi nhà đều đã dùng đèn dầu hỏa. Nhưng riêng nhà chùa, sư cụ tôi vẫn dùng đèn dầu lạc. bảo rằng dùng thế đỡ tốn tiền, bởi vì dầu lạc nhà chùa tự ép lấy. Thứ nước vàng vàng thơm thơm trong vắt, dùng để rán đậu cũng được mà để thắp sáng cũng được. Thật tiện lợi, chỉ cần một cái đĩa nhỏ đặt trên cái giá nến cũ kỹ, rót thứ dầu màu hổ phách vào, rồi thả một, hai sợi bấc, xem to hơn sợi chỉ và châm lên. Thế là một ngọn lửa leo lét bừng sáng, tỏa ra mùi thơm thơm ngậy ngậy, rất quen thuộc với quãng đời tu hành thơ ấu của tôi. Đêm ấy, sư bác Khoan Độ bị đuổi ra ngủ cạnh cái cối xay ở nhà Tào Mạc. Toàn bộ căn nhà tổ bị biến thành nơi giam cầm hai thầy trò tôi. Cả hai người đều ngồi trên nền nhà, ở đầu bàn nước. Cả hai thầy trò đều bị cùm chân. Ông đội khoát bảo bốn anh du kích: các cậu cắt nhau ra mà canh, hai người một lượt, anh nọ trông chừng anh kia, không cho phép ai được ngủ gật. Liệu hồn đấy, để sổng tù giống như trường hợp mẹ con Nấm là chết với tôi. Nhớ lấy, chúng nó mà trốn thì tôi sẽ bắt các anh thế chân vào, tôi sẽ cùng cả lũ. Anh đội cải cách đe dọa như vậy nên các anh du kích canh kỹ lắm. Họ ngồi trên bậu cửa, súng ngút cơ tông dựa vào vai, thỉnh thoảng lại rít thuốc lào sòng sọc cho đỡ buồn ngủ. Đêm hôm ấy đầu mùa đông, đợt gió lạnh đầu mùa này khá mạnh, gió đông bắc thổi chéo vào đầu hồi hu hu. Cái đêm cô rêu gội trăng tắm giếng đá ong trước đây vào mùa hạ, gió hiu hiu thổi vào đầu hồi phía bên kia. Đêm hôm ấy tôi được nghe kiểu sáo diều mùa hạ của ông thợ mộc thần, tiếng sáo thoang thoảng tình tứ. Còn đêm nay gió đông thổi vào đầu hồi bên này, gió lồng lộn, gió rét rú rít, những ống tre đòn tay phía bên này lại kêu lên theo kiểu khác. Nó âm âm ư ư, khi gió dịu đi, tiếng ống tre bỗng sững lại rồi mới nối tiếp, nghe như tiếng sụt sùi thổn thức. Thầy tôi bảo, muốn đi tới chỗ đạt, chỗ ngộ, phải giữ được tâm bình thường, dù hoàn cảnh thế nào cũng không loạn động. Lúc ở đấu trường, anh đội cải cách cấm không cho thầy tôi lần chẳng hạt. Tuy nhiên, tôi biết thầy tôi vẫn làm điều đó trong tâm tưởng. Tôi biết trong phút ông chánh lâm nạn, thầy tôi vẫn không ngừng tụng niệm hồng danh Đức Phật, mong cho người bạn đồng môn đủ nghị lực để gánh chịu kiếp nạn. Những cuộc dâu bể ở thế gian này là chuyện thường hằng. Chúng xảy ra như những đợt sóng. Mà chẳng cứ gì ông chánh, những người ở chùa như thầy trò tôi đã xa lánh tục lụy, nhưng sóng ở thế gian cũng đâu có buông tha. Cả những phút này, thầy tôi đang khép hờ đôi mắt, nhưng tôi biết thầy tôi cũng vẫn đang tụng niệm. Thầy thương tôi, có lẽ thầy thương tôi còn quá nhỏ mà đã phải gánh chịu. Lúc cha mẹ tôi mất, thầy giang tay đón tôi vào chùa. Ý thầy là muốn che chở cho đứa bé côi cút. Nhưng hình như nghiệp tôi quá nặng, hay là ở những phút thế gian nổi sóng, kiếp nạn đùng đùng như núi lửa, thì bóng từ bi, bóng những ngôi chùa cũng trông tranh chao đảo. Và số kiếp con người đã có lúc rời xa khỏi bóng mát từ bi, hay là bóng mát ấy đã nhiều khi chẳng che nổi cho con người. Mặc dù con người rất nhỏ nhoi, mà bóng mát kia thì rất to lớn. Chắc lúc ấy tôi còn quá nhỏ, chưa đủ trải nghiệm thâm thúy, nên mới có những ý tưởng chua chát như vậy. Trong một đêm gió khóc hu hu, thêm cái lạnh đầu mùa thấm vào da thịt, mà một chú bé như tôi lại còn bị cùm chân trong ánh đèn dầu leo lét. Ôi chao, thật là buồn. Buồn héo ruột, héo gan. Thầy tôi chắc đọc được những ý nghĩ trong lòng tôi. Sư cụ giơ tay kéo tôi lại gần. Tôi ngả đầu vào ngực người để đón nhận cái ấm áp, chút lòng từ bi mà trong phút gay go này thầy tôi đâu có nhiều, nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ cho tôi. Chút hơi ấm ấy, dù nhỏ nhoi, song vẫn đủ để ru được tôi vào một giấc ngủ chập chờn. Chẳng biết tôi đã ngủ được bao lâu. Trong giấc ngủ, tôi còn mơ một giấc mơ thật kinh hoàng. Chỉ còn biết là rất kinh hoàng. Song khi giật mình choàng tỉnh, chẳng còn nhớ được chút gì. Thấy mồ hôi toát ra trên trán, tôi định đứng dậy, nhưng thấy chân mình cứng đơ, tê dại. Lúc bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh và mới nhớ chân mình đang bị cùm. Thầy tôi khẽ khàng nói: A-di-đà-phật, đừng hốt hoảng, thầy vẫn ở bên con. Anh du kích ngồi ở xó cửa canh gác, hình như cũng ngủ gật, nghe tiếng kêu của tôi cũng tỉnh giấc. Anh ta đứng lên lắng nghe, rồi bước ra sân, nhìn lên lùm cây. Không phải tôi mê hoàng không duyên cớ, đúng là có gì mới xảy ra thật. Mặc dù lúc này lặng gió, nhưng ở đầu hồi, những ống tre vẫn kêu hu hu. Quái lạ, sao đầu cây nhãn ngả bóng xuống sân nhà tổ lại đung đưa mạnh kia? Hình như có trận cuồng phong vừa mới đi qua, mặc dù là có gió to mới thổi thật. Bởi vì lúc này tôi mới biết, ngọn đèn dầu lúc tôi chưa ngủ còn xanh lét như hạt đỗ, nay lại tắt ngấm từ lúc nào. Lắng tai nghe kỹ, còn nghe thấy ngọn cuồng phong đang đùa ngoài vườn và trên những khóm tre, rồi nghe thấy cả tiếng một đôi chim lợn. Mọi tối khi chim lợn bay qua chùa, tiếng kêu của chúng cứ xa dần rồi mất hút ngoài cánh đồng. Đêm nay sao đôi chim kỳ quái thế, tiếng của chúng hết xa lại trở về gần, cứ như thể có chuyện gì đã cầm chân chúng lại, cứ như thể có chuyện gì đó làm chúng chẳng nỡ bay đi. Tiếp theo đó là tiếng chó. Tôi nhận ra ngay tiếng của con Bông, con chó trắng, con chó ma của ông Chánh Long. Sau khi vứt xác ông xuống hố, Du Kích bảo không thấy mặt nó nữa. Chẳng biết nó đã trốn lủi ở đâu, nay bỗng xuất hiện ngoài lũy tre vườn chùa. Đêm nay tiếng kêu con chó trắng khác hẳn, vừa sủa, vừa rít, vừa chu. Con chó trắng không to, nhưng tiếng chu của nó rất dài, nghe cứ thấy rờn rợn. Tôi chưa nghe thấy tiếng chó sói trong rừng bao giờ, nhưng chắc tiếng sói rừng cũng giống như thế này, bởi vì nghe nó chu, tóc gáy tôi dựng hết lên. Và còn điều này mới lạ, mọi khi chó trắng kêu bao giờ con vàng nhà chùa cũng đáp lại, còn hôm nay sao chẳng thấy tiếng con vàng. Nó im re và không biết trốn lùi ở xó xỉnh nào, không có tiếng đáp lại. Con chó ma càng thống thiết kêu, nó làm lòng dạ tôi bỗng dưng cồn cào khó tả. Ở khoảng lặng giữa hai đợt chó sủa, tôi còn mơ hồ nghe như có tiếng người khóc. Tôi hỏi anh Du Kích, anh ơi, hình như có tiếng người khóc ở vườn chùa. Anh Du Kích chắc cũng sợ thì phải, anh ta ra sân lắng nghe một lúc rồi vào bảo tôi, tôi chẳng thấy gì, làm gì có ai khóc, chú Tiểu bị thần hồn nát thần tính rồi. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng bán tín bán nghi. Mọi người chẳng nghe thấy gì, nhưng tai tôi vẫn nghe rõ tiếng khóc, thậm chí có lúc còn nghe cả tiếng thút thít. Có lẽ tôi đang thức mà vẫn mơ chăng? Đó là trạng thái nửa mê nửa thức, trạng thái xác nằm đấy mà hồn bay rất xa, để có thể thấy những điều mà người khác không thấy được. Trong khi hồn tôi đang bàng làng như vậy, bỗng dưng con chó ma chu lên dữ dội. Nó chu như khóc thảm thiết, nó sủa như muốn đánh thức người ta dậy. Nhưng vào một đêm mùa đông, lại ở trong hồi cải cách đang gay cấn nhất, người dân quê nào có thể ra khỏi nhà lúc này. Còn tôi bỗng thấy lòng mình đau thắt, như thể có ai vừa đâm dao vào lòng ngực. Lạ thật, thầy tôi hình như biết được những cảm giác của riêng tôi. Sư cụ bảo, con đau tức ngực phải không? Để thầy xoa cho. Rồi bỗng dưng những giọt nước mắt trào ra khóe mắt. Tại sao tôi khóc? Tôi chẳng biết nữa. Đau quá, buồn quá, hay sợ quá nên nước mắt trào ra ư? Ngớ ngẩn quá. Cũng may chẳng ai nhìn thấy nước mắt của tôi. Tôi còn thầm thì vào tai thầy tôi một câu ngớ ngẩn khác. Thầy ơi, thầy có ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá thầy ạ. Sao chùa mình đêm nay thơm đến thế? Ừ, thầy cũng ngửi thấy mùi thơm. Cũng may thầy tôi cũng cảm nhận giống tôi. Sáng hôm sau, người ta thấy một chiếc áo vắt trên thành giếng đá ong, hỏi ra mới biết là áo của rêu. Cô gái đã nhảy xuống giếng tự tử. Như vậy, tiếng khóc đêm qua tôi nghe thấy là thực. Cả cái mùi thơm từ giếng tỏa ra khi cô nhảy xuống cũng là thực. Mặc dù mùi thơm ấy chỉ hai thầy trò tôi có thể cảm thấy. Mới đầu, người ta cho rằng nguyên nhân cái chết của cô là do ông Chánh Long bị xử bắn. Người làng bảo nhau, sao con bé dại thế? Đã đành lão Chánh là địa chủ, nhưng mẹ nó thành phần bần nông, vậy nó cũng là bần nông, vậy can chi mà chết cho oan nghiệt. Rồi có người lại nói, trước kia cứ tưởng nó chỉ là con hờ của ông Chánh, nó cứ đi tìm bố mãi, tìm được thì lại thảm thương thế ấy. Có thật ông Chánh là bố nó không nhỉ? Chắc là thật, chắc có chứng cứ, nếu không sao nó lại chết vì ông. Trước kia Cả làng cứ xì xào nó không phải là con ông Chánh. Còn bây giờ người ta lại cho rằng Rêu có nhiều nét rất giống ông Chánh. Rêu được cả làng khen là đứa con chí hiếu. Nói chung lại, mới đầu người ta chỉ biết có độc nhất nguyên do ấy thôi. Sau này, sau sửa sai, người ta biết thêm được cái nguyên nhân thứ hai. Dân làng Sọ lại càng thêm cảm thương cho cô bé. Buổi chiều hôm xử tử ông Chánh, Rêu không về nhà. Nó đi lang thang trong rừng cò, ngoài đồng vắng. Sau đó, nó tìm đến ngôi mộ mới chôn của người bị xử tử. Nhưng du kích ngăn không cho tới. Nó liền lội ruộng ra cánh đồng dọc, ra gò mà quan. Đồng hoang vắng chẳng có người, chỉ có tiếng ếch nhái làm bạn. Chỉ có gió lạnh vi vu buồn thối ruột gan. Nhưng Rêu quên hết cả sợ. Nó ở đó cho đến khuya, mãi khi trăng mọc mới thấy thất thểu về làng. Rõ ràng, Rêu đã trở về nhà. Một người làng chính mắt đã trông thấy Rêu đi vào ngõ, nhưng không đi lối chính mà xé rào vào nhà. Chính đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện tự tử bi thảm ở cái giếng đá ong nhà chùa. Giá như chuyện chỉ có thế thôi, đằng này mấy tháng sau, vào lúc sửa sai, một chuyện động trời nữa lại xảy ra. Người làng phát hiện ra bà Thêu đã chửa hoang. Người tằng tịu với bà chẳng phải ai xa lạ, lại chính là anh Đội Khoát. Đến phút ấy, liên hệ mọi thứ lại, người ta mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra, chắc trong đêm hôm ấy, khi xé rào vào nhà, Rêu đã nhìn thấy cái điều mà một tâm hồn trong sáng như cô sẽ không chịu đựng nổi. Cô đã nhìn thấy mẹ mình và anh Khoát đang quấn vào nhau. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mắt Rêu lại to và buồn đến thế. Tại sao Rêu lại gầy gò mỏng manh đến thế? Cô bạn gái, cô em út của tôi tinh khiết như pha lê. Thế gian này làm Rêu thất vọng phải không? Tôi mơ hồ hiểu được sự tìm kiếm và câu hỏi của Rêu khi cô còn sống. Rêu ơi, có phải vì yêu cõi nhân gian quá nên cô chẳng muốn sống nữa phải không? Về sau này, có nhiều lúc ngồi bên giếng chùa, cái giếng đá ong, tôi thường nghĩ về Rêu như vậy. Cho đến lúc ấy, vẫn chẳng có ai ngửi thấy mùi thơm của giếng. Chỉ có Rêu, chỉ có tôi là ngửi thấy. Tôi hiểu tại sao Rêu lại chẫm mình xuống đó. Rêu ơi, Đức Phật dạy rằng, chẳng có gì sinh ra, chẳng có gì mất đi. Gặp duyên thì tụ thì sinh, hết duyên thì tán thì diệt. Tôi đang nhìn đám mây trên trời, chắc chỉ một lát nữa đám mây đó sẽ thành những hạt mưa, rồi sau này những hạt mưa lại chuyển thành mây. Rêu ơi, có lẽ phút này Rêu đang ở trên những đám mây đó nhỉ? Rêu hãy gửi tiếng hát xuống cho chúng tôi đi. Ừ, tôi biết là Rêu đang hát, tiếng hát giọt mưa, tí ta, tí tách.